Kính thưa Thánh, trong mấy tuần qua chúng ta có cơ hội để học lời của Ngài. Trong các ví dụ mà Chúa Giêsu nói đến nước thiên đàng, và chiều hôm nay chúng ta tiếp tục học những ví dụ đó. Sở dĩ tôi mời quý ông bà chị em học về những ví dụ về nước thiên đàng bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà dường như rằng đạo của Chúa và vương quốc của Ngài mỗi ngày bị đẩy lùi, mỗi ngày trở nên nhỏ bé hơn, mỗi ngày trở nên đức tin chúng ta bị thách thức hơn, và đời sống yêu mến Chúa chúng ta càng ngày càng khó khăn hơn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, qua lời của Ngài sẽ khích lệ quý ông bà anh chị em và tôi trong bước đường thêm Chúa. Mặc dầu trong trần gian này sẽ có rất là nhiều điều xảy ra để khiến cho niềm tin của chúng ta bị lay chuyển, và cái nhìn của chúng ta về hội thánh của Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài có thể bị nhạt nhòa. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, đạo của Chúa, vương quốc của Ngài vẫn làm việc, và làm việc cho đến giờ phút cuối cùng khi Chúa Giêsu từ trần trở lại. Trong hai ví dụ mà chúng ta học trong những lần trước, một ví dụ thứ nhất ở trong Phúc Âm Mát đoạn 14 nói đến nước Đức Chúa Trời giống như một giống người đã gieo xuống ruộng mình, và nó cứ nảy mầm ra, nó cứ phát triển ngày và đêm. Và nói đến cái sự tăng trưởng của sự phát triển của đạo của Chúa về nước của Ngài một cách âm thầm, lặng lẽ, con người không thể biết được, con người không lường được những gì mà Đức Chúa Trời đang hành động trong lòng của con người. Tuần rồi chúng ta học ở trong Phúc Âm Matthew đoạn 13 từ câu 26 đến 30 và câu 36 đến 43 nói đến kẻ thù của nước Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu đến và Ngài gieo phúc âm của Ngài trong lòng của con người để mở rộng vương quốc của Ngài, thì ma quỷ đồng thời cũng làm công việc đó. Chúng ta đừng bao giờ tưởng rằng hội thánh của Chúa sẽ không bao giờ có kẻ thù, và đức tin của chúng ta không bao giờ gặp khó khăn. Chắc chắn là có, ma quỷ luôn luôn làm việc một cách rất là mạnh mẽ, và đặc biệt trong những ngày cuối cùng, bởi vì ma quỷ biết rằng ngày của nó không còn bao lâu nữa. Và chiều hôm nay chúng ta sẽ học đến sự tăng trưởng mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời được Chúa Giêsu kể lại trong ví dụ về hạt cải ở trong Phúc Âm Matthew đoạn 13 từ câu 31 đến 32. Và chúng ta sẽ thấy điều mà Chúa Giêsu nói ở đây, ở trong đoạn 13 từ câu 31 cho đến câu 32 mà tôi vừa đọc qua hồi nãy. Sau khi Chúa Giêsu kể một loạt ví dụ về nước thiên đàng, mối liên hệ của con người với nước thiên đàng, thì Chúa Giêsu nói đến cái ví dụ này, và Chúa ví sánh nước thiên đàng giống như một người đi ra gieo một hạt cải. Gieo một hạt cải thôi, nó giống như một hạt cải người ta gieo trong ruộng, không phải nhiều hột mà chỉ một hột thôi, chúng ta để ý. Và hột ấy nó nhỏ hơn cả các giống khác, song khi mọc lên thì nó lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối cho đến nỗi chim trời làm ổ nhành trên đó. Tôi muốn ôn lại định nghĩa về nước Đức Chúa Trời có nghĩa là gì. Có người thì nhập nhằng giữa nước Đức Chúa Trời và thánh, nhưng mà định nghĩa nước Đức Chúa Trời rất đơn giản như thế này. Nước Đức Chúa Trời là sự cai trị của Ngài trong trần gian này qua sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của những người tiếp nhận phúc âm của Chúa Thánh Giêsu. Nước Đức Chúa Trời đó là sự cai trị của Ngài ở trong trần gian này, mà ở đâu? Trong qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh, là đấng ở trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi là những người tin Chúa Thánh Giêsu. Hay nói một cách nôm na ra là đời sống nào tin Chúa và có Thánh Linh của Chúa thì đời sống đó có sự hiện diện của Chúa Thánh Giêsu, và sự hiện diện của Chúa Giêsu có nghĩa là sự hiện diện của nước Ngài, vương quốc của Ngài. Vì vậy Chúa Giêsu nói rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Như vậy nó có hai cái phạm trù của đời sống người đến Chúa, đó là phạm trù vật chất và phạm trù thuộc linh. Nhưng mà phạm trù thuộc linh nó quyết định phạm trù của vật chất. Đôi khi chúng ta lo ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng chúng ta quên một điều rằng cái điều quan trọng để chúng ta được bảo đảm trong đời sống vật chất đó, nó là chúng ta quan tâm tới sự tể nhị của Ngài ở trong đời sống của chúng ta qua nếp sống công bình và thánh thiện. Và chiều hôm nay chúng ta đi vào trong thí dụ ngà cái này chỉ có hai câu thôi quý vị, nhưng đây là một ví dụ rất khó giải nghĩa, rất khó giải nghĩa. Các ví dụ khác Chúa Giêsu nói nhiều, Chúa Giêsu kể nhiều chi tiết, nó dễ cho chúng ta hiểu, mà cái ví dụ này nó chỉ có hai cái câu mà thôi. Và trong hai cái câu này nó có ba yếu tố quan trọng nhất. Thứ nhất đó là người gieo giống. Ngài lấy ví dụ khác nói rằng nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng của mình. Người gieo giống rồi ruộng của người gieo giống, đó là thế gian. Như chúng ta học trong tuần rồi, thế gian không phải là vật chất, nhưng thế gian là con người. Và thứ ba đó là hạt giống. Hạt giống chính là phúc âm của Chúa, chính là sự sống của Đức Chúa Trời được Chúa của Thế Giêsu đem vào trong thế giới này để đem những người từ trong vương quốc của ma quỷ để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu nói tiếp, gieo hột giống ấy, hột giống ấy thật là nhỏ, và nói gì, nhỏ hơn các giống khác. Hột cải nhỏ hơn các giống khác, đó là cái gì? Thứ hai, Chúa nói rằng khi nó mọc lên thì nó lớn hơn các thứ rau cỏ đó, vegetable. Và thứ ba là gì? Là nó trở nên như cây cối, trở thành cái cây. Và cuối cùng là gì? Cái cây đó nó lớn đến nỗi mà chim trời tới làm ổ ở trên cây đó. Khi chúng ta nghe thấy cái cây đó, chúng ta tưởng nó lớn lắm, nhưng mà thực ra cái này chỉ là một cái bụi thôi. Cái vườn rau, garden earth, cái vườn rau nó là một hạt cải, nó đang phát triển thành cây rau. Cái rau rồi nó trở thành một cái bụi rau, rồi sau đêm trong cái có những cái lùm cây đó thì chim trời nó tới nó làm ổ trong đó, đủ loại những chim làm ổ. Và Chúa Giêsu ví sánh nó giống như là nước Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu đem những điều rất là bình thường của đời sống con người, từ việc nhà nông cho tới trồng rau cỏ, rồi tuần tới chúng ta sẽ nói đến người đàn bà làm bánh ở trong nhà, vân vân và vân vân. Chúa đem tất cả những điều rất là quen thuộc để vào trong tư tưởng của con người để chuyển tải sự mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong ba cái yếu tố quan trọng của cái vấn đề hột cải ở đây. Chúng ta biết rồi, có người gieo giống mà gieo một hột cải, gieo trong đồng ruộng của mình. Và trong những lần trước chúng ta nói rồi, đồng ruộng đó là thế gian, người gieo giống trong trường hợp này đó là Chúa của Thế Giêsu. Và thí dụ về hạt cải này, nó có ba cái điểm mà chúng ta cần phải để ý. Thứ nhất, Chúa Giêsu nói gì? Hột ấy nhỏ hơn các giống khác. Một hột rất nhỏ, một hột giống rất nhỏ, trong cái tiếng Hy Lạp á, nó kêu là sperma. Nó ra từ đó mà cái tiếng Anh nó là sperm, có nghĩa là tinh trùng của người đàn ông. Và theo các nhà khoa học đó, thì một cái tinh trùng nó nhỏ đến cực nhỏ là 0.002 inch, khoảng cỡ 50 micrometers, rất là nhỏ. Và Chúa Giêsu nói rằng đó là hột giống. Hột giống này không phải là một hột giống hạt cải bình thường. Chúng ta sẽ nói tới cái thành ngữ hột giống nhỏ nhất. Ở đây Chúa Giêsu đang nói đến một cái yếu tố sự sống, nó nhỏ đến nỗi mà con người không thấy bằng mắt trần mà phải dùng kính hiển vi để nhìn. Và có cả hàng triệu cái con tinh trùng ở trong một con người khi mà nó đi ra khỏi con người. Và đó là sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Chính vì vậy, người Cơ Đốc không bao giờ chấp nhận vấn đề phá thai. Dẫu là cái thai nhi đó nó được hình thành từ day one hay là 9, 8, 10 ngày đến nữa, thì nó vẫn là sự sống ở trong đó. Bởi vì đó là điều mà Đức Chúa Trời dựng nên. Trong thế giới này, Đức Chúa Trời dựng nên hai điều, trong đó có sự sống. Thứ nhất là tinh trùng của người đàn ông, và thứ hai đó là dòng dõi của con người. Đó là sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho. Dòng dõi, chữ này cũng là chữ hạt giống. Sự sống của Đức Chúa Trời trồng trong con người tin Chúa Giêsu. Khi người đó tiếp nhận tin lành của Chúa Giêsu, hay tiếp nhận chính mình Ngài, tiếp nhận thân vị của Đức Thánh Linh, thì đó là sự sống của Đức Chúa Trời. Sự sống đó nó quyền nhiệm, nó nhỏ đến nỗi con người không thấy được, nhưng trong đó nó chứa cả sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì vậy, trong bản Kinh Thánh tiếng Việt hay là tất cả các bản tiếng Anh, nó không có bản nào dịch được cái chữ này. Tôi không biết các dịch giả có muốn tránh để không dịch cái chữ này không, nhưng mà có một số, hầu hết thì dịch là mustard seed hay là wheat hay là vân vân, hay là có bản dịch là cypress. Đó là những cái từ để diễn tả những cái hạt giống nhỏ, nhưng mà thực ra nó cũng chưa có phải là nhỏ đủ đâu. Đây là khi Chúa Giêsu nói gì, hột giống nó nhỏ hơn tất cả các giống khác. Đó là Chúa dân dùng một cái thành ngữ, quý vị. Thực ra không phải Chúa đang nói đến hột cải. Chúa nói nhỏ như hạt cải. Chúng ta nhớ ở trong phúc âm Mát đoạn 17 câu 20, Chúa nói là nếu các ngươi có đức tin nhỏ bằng hạt cải, có đúng không? Nhỏ bằng hạt cải. Thực ra có phải Chúa nói là hạt cải là nhỏ không? Đây là thành ngữ của người Do Thái. Khi người ta muốn diễn tả một cái gì nhỏ nhất đó, thì người ta nói như thế này, giọt máu nhỏ như hạt cải, giọt máu nhỏ như hạt cải. Hay là khi người ta nói đến tội lỗi của một người nào đó mà vi phạm trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời ở trong đền thờ đó, mà tội lỗi đó nó không có quan trọng lắm đó, thì người ta diễn tả này, tội đó nhỏ như hạt cải. Đức tin nhỏ như hạt cải, tội lỗi nhỏ như hạt cải, giọt máu nhỏ như hạt cải. Thì ở đây Chúa Giêsu nói rằng sự sống mà Đức Chúa Trời trồng vào trong những người tin Chúa của Thế Giêsu, khi người đó đón nhận phúc âm của Ngài và người đó nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống ở trong người đó, thì người đó có hạt cải của Đức Chúa Trời, hay là có sự sống của Đức Chúa Trời. Thành ra Chúa Giêsu liên hệ cái sự phát triển của vương quốc của Đức Chúa Trời bắt đầu từ sự sống này. Vì vậy Chúa Giêsu nói hột ấy nhỏ hơn các giống khác. Không có cái này nhỏ hơn nữa. Hột cải, người gieo giống gieo một hột cải thôi, một hột cải thôi. Và chúng ta biết đó là cái tiến trình mà con người thụ thai. Chúa Giêsu đang so sánh giữa sự thụ thai về thể xác và sự thụ thai về thuộc linh. Amazing. Khi tôi học đến điều này, tôi thấy đời sống của chúng ta được Chúa chọn và Chúa đem vào trong ơn cứu độ này, đó là sự hình thành của Đức Chúa Trời, và chúng ta nằm trong bào thai đó. Chúng ta được sanh ra. Vì vậy Chúa Giêsu nói gì? Nếu ai không bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời và nước được sanh lại. Tại sao Chúa dùng hình ảnh của người sanh lại? Bởi vì Chúa đang nói đến vấn đề này. Amazing. Điểm thứ hai, cây cối. Cây cối đây thực ra nó không phải là cái cây to lớn đâu quý vị. Cây sồi, cây xoài, rồi cây thanh long, rồi cây nhãn, không phải đâu. Cây đây nó là một cái bụi cây, bush. Ở mà thường thường trong Kinh Thánh đó, nói tới cái cây đó, thường thường là nói tới một cái thế lực của đời này, hay là các quốc gia ở trong trần gian này. Sách Daniel là sách nói tiên tri về các thế lực ở trong trần gian này. Và Daniel đoạn 4 câu 10, này là những sự hiện thấy đã tỏ ra trong đầu ta. Khi ta nằm trên giường, ta nhìn xem, và này ở dưới đất có một cây cao lạ thường. Cây đó lớn lên và trở nên tướng mạnh, ngọn nó chấm đến trời, và ở nơi cuối cùng khắp đất đều xem thấy nó. Lá nó thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn, các thú đồng núp dưới bóng nó, chim trời ở trên nhành nó, và mọi loài xác thịt nhờ nó mà nuôi mình. Ở đây không phải nói tới một cái cây, nhưng nói một cái thế lực xuất hiện ở trong trần gian này, và thế lực đó về chính trị, về quân sự, về ảnh hưởng của con người cai trị, can thiệp vào trong dòng chảy của dân sự Đức Chúa Trời. Vương quốc của Đức Chúa Trời luôn luôn bao giờ cũng gặp phải những thế lực đó. Rồi trong ACTN đoạn 17 câu 22 đến 24 thì Chúa viết về dân Israel như thế này. Chúa gieo ra phán như vậy: chính ta cũng sẽ lấy ngọn cây hương bách cao mà ta sẽ trồng. Ở nơi cuối cùng những nhánh nó, ta sẽ bẻ một chồi non và chính ta sẽ trồng nó trên hòn núi cao bó. Thật, ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel. Nó sẽ nứt nhành và ra trái, sẽ trở nên cây hương bách tốt. Chúng ta để ý, cả loài chim sẽ đến núp dưới nó, và hết thảy những giống có cánh sẽ ở dưới bóng của nhánh cây. Mọi cây ngoài đồng sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đã hạ cây cao xuống và cất cây thấp lên, và ta làm cho khô cây xanh và làm cho cây khô tốt hơn. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán và làm thành sự đó. Chúa nói đến dân sự của Đức Chúa Trời. Chúa cất họ lên, Chúa hạ họ xuống, Chúa làm cho họ phát triển, đến nỗi các loài chim nó đậu ở trên cây đó. Có nghĩa là gì? Các quốc gia, các dân tộc khác, các thế lực khác trong trần gian này đều quy phục và đáp đậu vào trong dân của Đức Chúa Trời để họ được phước. Đó là sự can thiệp của con người vào trong lịch sử của dân sự Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng vì lẽ đó mà dân sự của Chúa đã có những lúc họ đi theo ngoại bang để họ thờ lại thần tượng, bởi vì cái cây đó có quá nhiều loại chim đậu ở trên đó. Ở trong câu chuyện mà Chúa Giê-xu kể về cái hột giống mà gieo ra rồi nó lọt nơi dọc đường đó quý vị, thì tại sao nó bị mất? Chúa nói là chim trời nó đến lấy đi. Chim trời là ai? Chim trời chính là ma quỷ, là Satan, là Satan, thế lực của đời này đến lấy đi hạt giống được gieo trong lòng của con người. Vì vậy khi nói chim trời là nói đến kẻ thù của vương quốc của Chúa Trời, kẻ thù của vương quốc của Chúa Trời. Cái ví dụ này như tôi nói đầu tiên nó rất là khó giải nghĩa. Như vậy cái ví dụ này nó đang nói đến sự phát triển của vương quốc của Chúa Trời theo phương diện tích cực, hay là nó đang nói đến sự phát triển của Đức Chúa Trời trên phương diện tiêu cực? Có một số nhà giải kinh nghĩ rằng nó tích cực, có một số nhà tiêu cực. Tôi thì là người ba phải, thành ra cả tiêu cực lẫn tích cực. Ok, bây giờ chúng ta đi vào trong cái ý nghĩa của cái ví dụ này. Chúa Giê-xu phán: nước thiên đàng giống như một hạt cải. Một hạt cải nè, một cải đó là gì? Là Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu đến trần gian này, Ngài mang sự sống của Đức Chúa Trời đến trần gian này. Một đấng duy nhất mà thôi, đó là Chúa của Thế Giê-xu đến trần gian này để đem phúc âm của Ngài, để đem tin lành của Ngài. Vì vậy Chúa nói là hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Vương quốc của Đức Chúa Trời trong trần gian này nó bắt đầu từ dân Israel, nhưng mà từ dân Israel đó nó ra cái của Thế Giê-xu. Vì vậy nói rằng nước của Đức Chúa Trời giống như một hạt cải mà người ta lấy gieo trong ruộng của mình. Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, Ngài Đức Chúa Trời được Chúa sai xuống. Rồi gì nữa? Hạt cải đó nó lớn lên thành một cái gì? Nó nhỏ hơn các giống khác. Sau khi đã mọc lên, Chúa Giê-xu đến và Ngài mang phúc âm của Ngài. Phúc âm đó là tinh tuyền, là sự sống của Đức Chúa Trời. Và không có một cái hột giống nào ở trong trần gian này có thể thay thế được với hột giống đó. Hột giống đó ra từ Chúa Thế Giê-xu, trong phúc âm của Ngài mà Ngài rao giảng. Rồi gì nữa? Hột giống đó nó nhỏ hơn tất cả mọi cái người ta không thấy được bằng mắt, là đang nói đến cái sự sống của Đức Chúa Trời đó. Mọc lên thì lớn hơn các thứ rau, Râu ở đây là bắt đầu đi tới sứ đồ và các môn đồ thời kỳ đầu tiên của Chúa Giêsu. 12 sứ đồ, một mình Chúa rao giảng 12 sứ đồ, sau đó bao nhiêu môn đồ, 70 môn đồ, 120 môn đồ, vân vân. Rồi sau đó nữa, rau phát triển thành cây là hội thánh đầu tiên. Hội thánh đầu tiên. Rồi hội thánh đầu tiên xong rồi phát triển mạnh mẽ, mở rộng ra từ Jerusalem, xứ Jude, xứ Samaria cho đến cùng trên đất. Rồi sao nữa? Hội thánh của Chúa lan tràn khắp nơi, trải qua các thời đại. Trải qua các thời đại, thời patristic, thời medieval, thời của chúng ta ngày hôm nay, thế giới hiện đại, và cuối cùng sẽ dẫn đến một hội thánh hoàn vũ mà chúng ta không thấy được bằng mắt mình. Một hạt giống thôi, phúc âm của Chúa được gieo ra tại xứ Palestine qua một con người, đó là Chúa của thế giới Giêsu, là con của Đức Chúa Trời, và nó được phát triển. Hội thánh trải qua các thời đại như thế. Trên một phương diện, cái ví dụ này, Chúa đang nói đến sự phát triển của vương quốc Đức Chúa Trời, của đạo Chúa, của sự sống của Chúa, một cách mầu nhiệm mà chúng ta không thấy rõ ràng không. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ về mặt tiêu cực, mặt trái của nó, thì chúng ta thấy gì? Hội thánh của Chúa trải qua các thời đại luôn luôn bị đe dọa bởi các thế lực trong trần gian này, nhưng cũng nhờ thế lực đó, nhờ những thế lực chống đối đó mà hội thánh Chúa được phát triển. Nếu chúng ta đọc sách của một các sứ đồ thì chúng ta thấy rất rõ. Chúa Giêsu, các môn đồ, hội thánh đầu tiên mà muốn được phát triển là phải bị bắt bớ. Không bắt bớ không phát triển được. Không có phong trào này tàu kia xảy ra trong đất nước Mỹ này, tôi đố hội thánh phát triển. Không thể phát triển được, bởi vì sự sung sướng, sự tự do, sự êm ấm, nó giết chết đức tin của chúng ta. Nó giết chết sự sống của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Và hội thánh của Đức Chúa Trời bị các thế lực chính trị từ bên ngoài mua chuộc, những nhà lãnh đạo giáo hội trong lịch sử hội thánh, danh lợi quyền, để muốn cho hội thánh lớn mạnh về hình thức, giống như một cái cây xúc xê, nhưng cuối cùng để cho bao nhiêu loại chim nó đậu ở trên đó, bao nhiêu loại thế lực tà giáo, người ta đi theo số lượng mà người ta không quan tâm đến chất lượng thuộc linh của vương quốc Đức Chúa Trời. Hội thánh bị suy yếu, đời sống tín hữu yếu đuối, sa sút, thiếu hiểu đến lời Chúa, cho nên không thể chống chọi được với những thế lực của trần gian và tà giáo lan tràn vào trong hội thánh. Quý vị, nếu mà quý vị lên cái Facebook đó, quý vị, mỗi ngày tôi không biết họ gửi bao nhiêu cái thứ tà giáo vào trong đó. Hội thánh Đức Chúa Trời toàn năng, hội thánh Đức Chúa Trời mẹ lập ra những cái trang mạng mà quý vị thấy gì, lời ca ngợi thánh ca, nó một sự lừa dối cực kỳ ở trong trần gian này. Mà rất nhiều con cái Chúa và thậm chí mục sư truyền đạo cũng lọt vào trong cái mấy cái mạng đó, để mà tưởng rằng những mạng đó là những mạng có thể giúp chúng ta lớn lên. Đó là cái dạng những con chim nó đậu vào trong cái cây của hội thánh, của vương quốc Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nói tới lịch sử hội thánh, chúng ta thấy hội thánh của Chúa trong thời kỳ hoàng đế Constantine, ông quốc hữu hóa hội thánh, biến hội thánh trở nên quốc giáo. Anh giáo biến hội thánh trở nên quốc giáo. Thời kỳ trung cổ, các mục sư bị tha hóa bởi tiền bạc, rượu chè. Hội thánh bị truyền thống giáo hội thống trị, bán mùa xá tội, hình thành ra hội thánh Công giáo La Mã. Từ đó, hội thánh cải cách ra đời. Phong trào giáo hội này, ngày hôm nay, hội thánh Tin Lành thế giới này đang đối diện với một vấn đề rất lớn, đó là Ecumenical Church, có nghĩa là hội thánh toàn cầu. Người ta muốn gom lại tất cả các giáo phái, người ta muốn gom lại tất cả các quan điểm, ngay cả trong đó có là chứng nhân Giê-hô-va, có là mặc môn, có là cái gì đó sa bát, rồi phúc, gọi là cơ đốc phục lâm, gom hết tất cả mọi sự lại, quý vị khủng khiếp. Đó là một loại cây mà các thứ chim nó đậu ở trên đó. Tháng 9 vừa rồi, ông giáo hoàng Francis đã tổ chức một cái hội nghị gọi là liên tôn. Trong đó ông gồm hết tất cả. Ông cố gắng xây dựng một hệ thống tôn giáo đại đồng ở trong trần gian này. New World Order. Đó là gì? Công giáo La Mã đã trở thành một cái cây mà cây đó có quá nhiều chiêu chấp đó. Có quá nhiều tư tưởng thần học sai lầm, từ việc thờ bà Maria cho tới cầu nguyện các thánh, cúng bái trước thi thể của những người chết, vân vân và vân vân. Hội Thánh Tin Lành của chúng ta, nói chung các giáo phái, chúng ta chấp nhận đồng tính luyến ái, chúng ta chấp nhận phá thai, chúng ta chấp nhận những điều đó, đó là chúng ta nhường chỗ cho những con chim nó đậu ở trên cành cây của vương quốc của chúng ta. Giáo hội ngày hôm nay đang đứng trước bờ vực thẳm. Chúng ta nhìn trở về phương diện tích cực, Hội Thánh của Chúa phát triển. Nhưng mà nhìn về phương diện tiêu cực, người ta đang chạy theo con số, người ta đang chạy theo một tinh thần hòa đồng. Thế thì Chúa Giêsu kể câu chuyện này bởi vì câu chuyện này không có lời giải nghĩa của Ngài. Câu chuyện Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 13, Mác đoạn 4, Chúa kể về bốn loại đất thì Chúa có lời giải nghĩa, cái này Chúa có lời giải nghĩa. Thế thì ý nghĩa của thí dụ về hạt cải là cái gì? Thứ nhất, nước Đức Chúa Trời trong trần gian này bắt đầu từ một con người là Chúa của Thế Giê-xu, có tiềm năng sự sống phát triển một cách nhiệm màu của vương quốc của Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến, Ngài đem tin lành, Ngài đến phúc âm, Ngài đến vương quốc của Ngài đến trần gian này. Nhưng mà nước của Đức Chúa Trời được phát triển cả hai phương diện, tích cực và tiêu cực, tùy thuộc vào sự chấp nhận của lòng con người. Có nghĩa rằng chúng ta yêu mến Chúa thì đạo Chúa sẽ phát triển một cách tích cực, mà chúng ta không yêu mến Chúa thì đạo Chúa phát triển một cách tiêu cực, sẽ trở thành một cái cây lớn không phải để phát triển trong một ý nghĩa tích cực, mà nó là tiêu cực, pha trộn lẫn giữa những gì thế tục, chính trị, tiền bạc, thế lực của đời này, và chấp nhận những quan điểm thần học khác nhau. Trong tuần rồi chúng ta học về cỏ lùn và lúa mì. Chúng ta học cỏ lùn là gì? Cỏ lùn là những cái giả, tiên tri giả, đấng Christ giả, sứ đồ giả, mục sư giả, chấp sự giả, tín đồ giả, nếp sống đạo đức giả, tin lành giả, rồi gì nữa, hội thánh giả. Tuần rồi chúng ta đã học. Tuần này nói đến hạt cải này, nó phát triển trên hai phương diện tích cực và tiêu cực. Hội thánh của Chúa, điểm thứ ba, đó là nước của Đức Chúa Trời luôn luôn đối diện và vật lộn với nguy cơ bị pha trộn bởi những thế lực của trần gian tội lỗi để làm suy yếu sự sống và phát triển vương quốc. Có một điều rất là nguy hiểm tại nước Mỹ này, đó là người ta pha trộn tôn giáo với chính trị. Bởi vì người ta nghĩ rằng nước Mỹ này là một nước Cơ Đốc giáo. Thật nước Mỹ này từ ngày xưa, mấy trăm năm trước là Cơ Đốc giáo, nhưng ngày hôm nay không phải. Ngày hôm nay có những nhà chính trị họ dùng tôn giáo, họ dùng Cơ Đốc giáo để làm một phương tiện thăng tiến trong đời sống chính trị của họ, mà chúng ta cần phải thấy. Chúng ta cần phải thấy là thế nào chúng ta phân biệt được, đó là chúng ta phân biệt được cái cách họ làm và cái đời sống của họ. Nhiều khi chúng ta dễ bị đánh lừa, ô nước Mỹ này là Cơ Đốc giáo, thành ra tất cả những gì tổng thống làm là đúng hết trơn. Không dám đâu. Chúng ta coi chừng, nếu không nó là một cây mà trên đó có nhiều loại chim chóc độc, có nhiều. Chúng ta là người thuộc về Chúa, chúng ta cần phải có một cái nhãn quan linh để chúng ta nhìn. Và điểm cuối cùng trong ví dụ này, nước Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ chiến thắng khi tất cả các thế lực trần gian bị loại trừ trong ngày Chúa Giêsu trở lại. Đây là hy vọng của chúng ta. Mặc dầu chúng ta nhìn hoàn cảnh chúng ta thấy nó nhiêu khê lắm quý vị, nó đen tối lắm quý vị, nó khó khăn lắm quý vị, nó thách thức lắm. Hội thánh của Chúa bị tàn diệt, đủ thứ. Nước của Đức Chúa Trời gặp khó khăn nhưng mà không sao, không sao. Trong lịch sử Hội thánh, chúng ta trở lại với thánh đầu tiên, chúng ta sẽ thấy có bốn cái hiểm họa mà nó làm ngăn trở sự phát triển Hội thánh của Chúa, hay là nó làm lệch hướng đi Hội thánh của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, đó là sự bắt bớ từ bên ngoài. Hội thánh đầu tiên họ gặp sự bắt bớ từ chính quyền La Mã, từ Do Thái giáo, tôn giáo, chính trị bắt bớ. Nhưng mà có một điều như tôi nói, nhờ bắt bớ đó mà Hội thánh phát triển. Hội thánh Việt Nam chúng ta cũng giống như vậy đó. Hội thánh của những nước gọi là restricted countries cũng giống như vậy, nhờ bắt bớ mà phát triển. Nhưng mà khi dễ dàng thì người ta lại pha trộn, người ta lại pha trộn. Thứ hai, đó là tội lỗi từ bên trong Hội thánh qua đời sống của tín hữu, nó làm ngăn trở hay là lệch hướng phát triển của vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhiều khi Hội thánh chất chứa tội lỗi cũng phát triển chứ không phải không, nhưng phát triển theo một chiều hướng tiêu cực. Thứ ba, đó là sự phân hóa và chia rẽ trong Hội thánh, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta. Không phân hóa, không chia rẽ không phải là người Việt Nam, chúng ta có thể nói là như vậy. Chúng ta phải phân rẽ mới được. Tự viện lịch sử của chúng ta là cái gì đó, ai đó mà đẻ ra một năm 100 cái trứng, 50 lên núi, 50 ở dưới biển đó, đó là lịch sử ha. Ông cơ là con quân quá, là lịch sử chúng ta đã có cái đó từ lâu rồi. Thành ra cái bản chất của chúng ta là phân hóa và chia rẽ. Do đó ma quỷ có thể lợi dụng cái nền đàn suy yếu vương quốc của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng có một điều nữa mà tôi thấy rất là quan trọng ở trong Hội thánh của Chúa mà chúng ta cần phải để ý, đó là sự thiếu hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời. Đôi khi có những người nghĩ rằng mình biết mà thực sự không biết. Hiểu là tôi biết cái thánh đấy, nói chỗ nào biết chỗ đó, nhưng mà không hiểu cái thánh, giải nghĩa sai, giải nghĩa trật quốc cảnh. Và đó là cái cách mà ma quỷ nó đưa chúng ta vào trong một cái mê cung của sự hiểu biết về lời Chúa mà chúng ta tự nên chúng ta biết. Nó xuất hiện nhiều câu loại chim ở trong sự giải nghĩa chúng ta, sự hiểu biết về lời Chúa. Cần trở lại với lời Chúa, cần được học lời Chúa một cách đúng đắn, một cách rõ ràng, một cách mạnh mẽ. Thế thì Chúa Giêsu kể câu chuyện này vừa nhắc nhở vừa khích lệ chúng ta. Khích lệ đó là gì? Trong sự sống mà Đức Chúa Trời trồng vào trong chúng ta, trong thế gian này, nó có một cái sự sống rất là đặc biệt của Đức Chúa Trời để phát triển. Dẫu bắt bớ, dẫu tội lỗi, dẫu phân hóa chia rẽ, dẫu sự thiếu biết như thế nào, Chúa vẫn làm cho nó phát triển. Nhưng mà trên một phương diện khác, tội lỗi, sự phân hóa, sự thiếu biết lời Chúa, nó cũng làm cho nước của Đức Chúa Trời bị phát triển lệch lạc, sai lầm, không đúng theo đường lối của Chúa. Và đến nỗi có nhiều loại chim sắt đậu ở trên đó. Thế thì về phần mỗi chúng ta làm gì đây thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta dùng đời sống của mình để làm gì khi đối diện với thế giới hiện tại mà chúng ta đang sống? Thứ nhất, mỗi người chúng ta cần nhận biết được trách nhiệm của mình trong sự tăng trưởng và phát triển của vương quốc của Chúa Trời. Chúng ta nhận biết được trách nhiệm và bổn phận chúng ta. Mỗi người chúng ta đều góp phần vào sự xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời, cách này hay cách khác. Một là chúng ta tiến tới, hai chúng ta lui đi, chứ không bao giờ chúng ta dừng lại. Tại vì khi chúng ta dừng lại là chúng ta đã đi lui rồi. Vì vậy, trong đời sống theo Chúa hàng ngày, chúng ta tự hỏi rằng tôi làm gì và tôi phải sống như thế nào để nước của Chúa được phát triển, nước của Chúa được mau đến. Và một trong những việc mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta rao giảng phúc âm của Chúa cho người khác. Chúa Giêsu đến để gieo hạt giống đó, thì chúng ta là người tiếp tục lấy hạt giống đó gieo cho người khác để đưa người khác vào. Tôi thấy trong đời sống của chúng ta, cuộc đời con người đó quý vị, khi mình còn trẻ thì mình lo công ăn việc làm, cuộc sống lập gia đình, rồi mình có con, rồi có cháu, rồi mình lớn lên, rồi tới cái tuổi như tuổi tôi là bắt đầu suy nghĩ 5-10 năm nữa là mình đi rồi ha, mình sẽ làm gì, rồi có người lo hậu sự ha, mua chỗ này chỗ kia chỗ nọ, có người khoe với mục sư vợ chồng tôi mua hết rồi. Tôi nói tốt rồi ha, hỏi mục sư có mua chưa, dạ tôi có rồi. Hỏi ở đâu, dạ trên kia. Trên kia tôi chế ở dưới này cuốn chiếu quăng thùng rác cũng được, sao ở trên á ha, mấy là trên kia mới ngon. Là chúng ta lo xây dựng cái này nè, chúng ta lo xây dựng cái này nè, mà trên kia thì sao? Nước Chúa được mau đến, nhưng mà mau đến để gì? Để con tiếp tục ở đây. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta xây dựng cuộc đời chúng ta ở đây, nhưng mà chúng ta biết rằng bên kia ngắm mồ, tôi đi về đâu và đời sống tôi như thế nào, vào trong nước của Chúa nhà tôi ra sao, tôi ở chỗ nào, rồi tôi sẽ sống với Chúa như thế nào. Ông bà, đôi khi chúng ta không bận quá, không có thì giờ nghĩ tới hả, ông bà anh chị. Chết không phải là hết. Chết đưa chúng ta từ thế giới này qua thế giới khác. Nhưng một người ở trong nước của Đức Chúa Trời không bao giờ chết. Có nghĩa là gì? Có nghĩa chúng ta chỉ đổi địa chỉ thôi. Bây giờ tôi đang địa chỉ trên trần gian, tôi chết rồi thì tôi đổi địa chỉ, tôi lên đây kia, tôi lên đây kia tiếp tục tôi sống nữa, là tôi vẫn tiếp tục sống trong nước của Đức Chúa Trời. Vì vậy tác giả ca ngợi nói gì? Phước cho người chết là chết ở đâu? Ở trong Chúa, sống trong Chúa thì chết sẽ trong Chúa. Tôi ở trong Chúa trong trần gian này thì lên đây kia tôi tiếp tục tôi ở trong Chúa. Còn tôi không ở trong Chúa trong trần gian, tôi ở đây thì cuối cùng tôi chết, tôi đi đâu? Dạ tôi đi xuống. Hỏi xuống đâu? Dạ một sư đừng hỏi nữa, kẹt lắm, có câu trả lời. Xuống. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, chúng ta lo vương quốc của Ngài, chúng ta phát triển vương quốc Ngài, nhưng chúng ta cần phải góp phần xây dựng và phát triển, không phải chỉ qua công việc truyền bá phúc âm, nhưng còn ta còn sống phúc âm này, sống phúc âm. Có lẽ chúng ta nghe nói nhiều về cụm từ phát truyền bá phúc âm, nhưng chúng ta ít nghe nói về sống phúc âm. Sống phúc âm, sống phúc âm có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi sống bày tỏ vương quyền của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời này, ở trong đời sống của con người này. Sống phúc âm là sống trong sự công chính, thánh thiện và yêu thương của Thiên Chúa làm việc ở trong đời sống của chúng ta. Đó là sống. Chúng ta rao giảng phúc âm, chúng ta nói phúc âm cho người khác, nhưng xin Chúa cho chúng ta đừng quên rằng chúng ta phải sống phúc âm. Bởi vì chúng ta không sống phúc âm thì chúng ta cũng không có năng quyền để rao giảng phúc âm. Nước Chúa mau đến, ý Chúa được nên, vương quốc của Ngài còn lại đời đời không bao giờ thay đổi. Dẫu cho thế giới này như thế nào, xã hội này như thế nào, đất nước này như thế nào, điều đó không quan trọng đâu quý vị. Quan trọng là tôi đang sống trong vương quốc của Ngài ngày hôm nay trên trần gian này, tôi sống như thế nào để tôi tiếp tục sống tiếp ở trong vương quốc đó. Quý bà chị em có những người thân đã về với Chúa rồi, chúng ta mong gặp lại người thân của mình phải không? Chúng ta rất mong muốn. Tôi rất muốn gặp lại bố mẹ tôi, tôi gặp lại những người thân yêu của mình. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta sống ngày hôm nay, sống trong nước của Ngài, gây dựng phát triển nước của Ngài, để rồi khi chúng ta về với Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục sống trong nước đó cùng với các thánh đồ trải qua các thời đại. Xin Chúa dùng ví dụ hạt giống này rất nhỏ bé, rất ngắn ngủi, nhưng nói lên sự nhiệm màu của vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta trong giai đoạn rất là khó khăn. Và chúng ta sống để hy vọng Chúa trở lại một ngày không xa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa yêu thương của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã từ bỏ nơi vinh hiển cao trọng thánh thiết để Ngài trở nên người như chúng con, để mang hột giống sự sống của Đức Chúa Trời đến với chúng con, để bởi đó mà chúng con được sanh ra trong nhà của Đức Chúa Trời, và trở nên con cái của Ngài và được ở trong vương quốc của Ngài. Cảm ơn Chúa vì hành động yêu thương này, hy sinh này, tận hiến này, đổ ra của Ngài cho chúng con, để rồi Chúa thiết lập hội thánh, Chúa thiết lập vương quốc trong đàm giác này, và vương quốc tiếp tục bành trướng phát triển. Nhưng đồng thời ma quỷ cũng tìm đủ mọi cách để phá hoại vương quốc của Ngài. Nó phá hoại qua đời sống của chúng con, qua tôi con của Chúa, qua hội thánh của Ngài. Chúa ơi, xin cho chúng con học lời của Chúa buổi chiều hôm nay với tất cả một tấm lòng yêu mến Chúa, với tất cả một trân quý sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con, và xin giúp chúng con không những nói phúc âm mà chúng con có thể sống phúc âm. Chúng con sống để gây dựng vương quốc của Ngài, và chúng con sống để chờ đợi Chúa trở lại. Và trong khi chờ đợi Chúa trở lại đó, xin cho chúng con thể đem nhiều người vào trong vương quốc của Chúa. Xin Chúa dùng lời của Ngài để khích lệ chúng con và hướng dẫn đời sống của chúng con vào hội thánh của Đức Chúa Trời trong những ngày trên đất này. Bởi vì đây là một thời kỳ vô cùng khó khăn mà chúng con dễ dàng lầm lẫn và nhập nhằng giữa những gì của Chúa và của thế gian này. Và đôi khi ma quỷ đã tung ra rất là nhiều tà giáo, rất là nhiều điều để lôi kéo chúng con đi xa khỏi đường lối của Ngài. Xin cho hội thánh của Đức Chúa Trời được lớn lên trong sự hiểu biết lời Chúa, mỗi chúng con được lớn lên sự hiểu biết lời của Ngài, để chúng con phân biệt được đâu là tà, đâu là chánh, đâu là đến từ ma quỷ, đâu là đến từ Đức Chúa Trời, đâu là thuộc về vương quốc của ma quỷ và đâu là thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, để chúng con giữ đời sống đức tin của mình cho đến cuối cùng, cho đến ngày chúng con gặp Ngài. Xin Chúa lấy lời của Ngài để nâng đỡ chúng con, xin lấy lời của Ngài để khích lệ chúng con và ban cho con hy vọng sống, để sống và chờ đợi Chúa trở lại, và sống để xây dựng vương quốc của Chúa trong những ngày mà Chúa còn cho chúng con sống trong rằng gian này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và chúng con lấy lòng thành kính và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.